tuyết trầm từ Đức Như Lai, hô công khám phá ra nơi Ngài, lý vũ trụ vô thường sinh diệt, tất cả pháp vốn không buồn lai, đầy nỗi khổ sinh ra bệnh chê.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch ni sư giảng sư, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử, hôm nay là buổi thuyết pháp của ni sư giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ. Ni sư đã tốt nghiệp học vị Phật học tiến sĩ ở Ấn Độ, hiện là trụ trì chùa Thiên Quang ở tỉnh Bình Dương. Ni sư hiện là giảng sư của Học viện Phật giáo Việt Nam hiện giờ. Đồng thời cũng nhiều năm nay, ni sư cũng đã thuyết giảng rất nhiều các vùng miền trên đất nước, nhất là ngay tại trụ xứ Thiên Quang. Ni sư cũng có tổ chức những khóa tu an lạc dành cho những bệnh nhân, những người khiếm thị, hoặc tổ chức những buổi sinh hoạt cho các thanh thiếu niên Phật tử. Như quý vị đã biết, chùa Xá Lợi từ xưa đến nay rất hiếm được hạnh ngộ các vị ni sư trong tăng đoàn đệ tử Đức Phật. Hôm nay chúng ta thật hết sức diễm phúc, may mắn được cung đón ni sư Pháp Vô Ngại Tâm về đây ban bố cho tất cả đạo tràng những lời chia sẻ, kinh nghiệm, kiến thức để chúng ta cùng nhau tu học, tiến trên con đường giải thoát và hồi hướng công đức nhân mùa Phật đản năm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa trụ trì chùa Xá Lợi, cũng là trưởng ban tổ chức những chương trình pháp hội vô cùng quý giá cho toàn thể quý Phật tử gần xa. Giờ phút này con xin phép được có một ít thời gian quý giá để chia sẻ một thời pháp thoại ngắn mùa Phật đản Phật lịch 2561 và dương lịch 2017. Xin rất là hoan hỷ được hội ngộ cùng với toàn thể quý Phật tử nơi đây. Quý Phật tử thân mến, đúng là như thầy giáo vừa mới giới thiệu, Hương Nhũ là vị ni đầu tiên được sự tin tưởng của Thượng Tọa Trú Trì, của các anh chị em trong ban nghiên cứu Phật học và Hoằng Pháp tại đây, mời Hương Nhũ về đây trong mùa Phật đản năm nay. Chính vì vậy, mình rất là xúc động, bởi vì là cách đây khoảng vài ngày thì quý Phật tử cũng biết là trong quá trình Hoằng Pháp, mấy lần Hương Nhũ thuyết giảng cho các cô Hoa hậu trong nước và cả ngoài nước. Và cách đây vài ngày thì một cô Hoa hậu, cô là người Mỹ, cô đã từng đến Việt Nam thi Hoa hậu trong kỳ thi là các cô Hoa hậu thành đạt. Thì cô đã điện về để hỏi rằng là chương trình Phật đản của Việt Nam của mình ra sao, mặc dù chính bản thân cô là một người Kitô giáo. Nhớ lại cái thời gian mà mình giảng cho các cô Hoa hậu tại thành phố Vũng Tàu, tại khách sạn Imperial, thì họ rất là ngạc nhiên khi thấy là Hoa hậu 70 mấy nước trên thế giới câu hội về mà lại có một cái vị sư, một vị ni đến để nói chuyện trong chương trình được gọi dưới một cái hình thức là dạy cho các cô Hoa hậu ngồi thiền. Thì vốn tiếng Anh của mình cũng rất là khiêm tốn, cho nên đầy những sự lo âu. Nhưng mà ban tổ chức sau khi đã là tổ chức thành công cái cuộc thi Hoa hậu quý bà thành đạt ở trong nước 64 tỉnh thành xong rồi đó, thì tiếp đến là Hoa hậu toàn thế giới cũng tổ chức tại Vũng Tàu, lại trên 70 mấy nước. Thì cái ban tổ chức mới nói với lại là sư Hương Nhũ rằng đó, là sư biết không, trước khi sư đến với cái kỳ thi Hoa hậu đó thì biết bao nhiêu là chuyện rắc rối đã xảy ra từ ở trong các cái sinh hoạt của các cô Hoa hậu trong nước 64 tỉnh thành, nhưng mà 65 cô, vì Bà Rịa Vũng Tàu là cái đơn vị đăng cai cho nên sẽ được là 2 thí sinh. Nhưng mà hầu như ngày nào cũng có những cái vấn đề rắc rối xảy ra từ quý bà thành đạt, tức là những người đã trưởng thành, thành đạt, có gia đình mà lại là thành công trong cuộc sống mà vẫn còn sắc nước hương trời mới đăng ký kỳ thi Hoa hậu quý bà. Không ngày nào không có vấn đề xảy ra. Và cái vấn đề dạy cho các cô Hoa hậu ngồi thiền không phải là một chương trình đã được là ấn định trước, nhưng nó quá nhiều vấn đề rắc rối xảy ra, cho nên cô thư ký ở trong cái ban tổ chức kỳ thi Hoa hậu mới đề nghị rằng có lẽ phải mời một sư đến để mà giảng pháp và dạy ngồi thiền, có thể giải quyết được một số vấn đề rắc rối trong kỳ thi Hoa hậu. Khi mà Hương Nhũ đi đến đó, ngồi trên xe, thì cái cô thư ký tên là Cúc đó nói với lại Hương Nhũ rằng là: sư ơi, chúng con mong sư ra lắm, không ngày nào mà các cô Hoa hậu không xin đổi phòng, bởi vì họ ở chung với nhau không có thuận đó. Họ xin đổi phòng, họ kiện cáo ban tổ chức nhiều thứ, và càng đi đến ngày kết thúc đăng quang kỳ thi Hoa hậu lại càng có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Và cuối cùng chúng con nghĩ rằng phải nhờ đến các sư. Lúc đó thì Hương Nhũ lo lắng, bởi vì là chưa bao giờ mình có một cái đối tượng là những người đẹp, cho nên mình mới hỏi với lại sư phụ là: thưa sư, bà con có nên đi hay không? Thì thầy bảo rằng là Phật Pháp là phải là giúp cho cuộc đời này ở trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, mới gọi là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác mà con. Cho nên là không có kể là Hoa hậu người đẹp gì, người ta cần thì mình sẽ đi đến đó. Và do vậy là Hương Nhũ đã đến với kỳ thi Hoa hậu quý bà Việt Nam. Và khi mà mình nói chuyện đó, thì không phải là một hội chúng trang nghiêm thanh tịnh để nghe Pháp, thưa quý vị. Bởi vì họ vấn đề quan tâm rằng là những cái kỳ thi đi vào vòng chung kết đã sắp xảy ra. Họ quan tâm đến những sắc đẹp, những quần áo và điều gì để có thể là giành được cái vương miện. Cho nên buổi chiều hôm đó chương trình là sư đến thuyết pháp và dạy hành thiền, hình như không có gây một cái sự hấp dẫn chú ý gì cho các cô Hoa hậu cả. Cho nên khi mình bước vào trong một cái hội trường đó, thì người á thì lo đóng sửa cái giảng đường để mà chuẩn bị là làm đêm chung kết. Các cô thì ăn mặc đủ màu sắc và nói chuyện rất là nhiều. Ban tổ chức thì họ ngồi ở một góc, họ cũng khối chuyện để mà lo sắp xếp. Cho nên mình bước vào, nó không có một cái không khí trang trọng và giới thiệu bằng những lời vô cùng ưu ái như thầy vừa mới dành cho Hương Nhũ đây. Họ chỉ nói một ni sư sẽ đến hướng dẫn cho các vị tọa thiền, xin các vị chú ý. Nhưng mà không có ai chú ý hết ạ. Cho nên là Hương Nhũ cảm thấy rằng cũng sẽ không biết bắt đầu như thế nào. Bởi vì rằng là tất cả những ánh mắt của họ chỉ nhìn vào nhau, sắc đẹp của nhau và tất cả những cái sự ganh tị, lo âu ai sẽ là người đạt được vương miện hoa hậu là điều họ quan tâm nhiều hơn. Cho nên ghế cao mà họ sắp cho Hương Nhũ như vậy nè, Hương Nhũ không có ngồi các vị. Mình mới xin là được ngồi rất thấp và rất gần. Bởi vì sao? Bởi vì làm cách nào để cho họ có thể chú ý lắng nghe một cái chương trình mà có lẽ họ chưa bao giờ quan tâm đến. Bởi vì không phải người nghe là những người là cần tìm hiểu về đạo Phật. Đó là một hội chúng của những người đang bước vào một kỳ thi với tất cả những sự là lo âu và thậm chí là ganh ghét và những sự tranh giành tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì hội chúng cũng đã là tạm yên lặng một chút. Khi Hương Nhũ đặt ra một câu hỏi rằng đây là lần đầu tiên tôi đến đây với những người đẹp và các vị có ai có thể lên cho tôi biết rằng vì sao mà mình đẹp như thế này không? Thì bắt đầu không khí trở nên là có vẻ sôi nổi hơn và sau câu hỏi đó có những tràng pháo tay bởi vì mình bắt đầu quan tâm về cái đẹp. Cái đẹp của những người phụ nữ, của những người con gái và nó cũng liên quan đến cái nội dung mà Hương Nhũ muốn thuyết pháp ngày hôm nay, thưa các vị. Sau khi mình nói như vậy xong thì cũng có một hai cô phải tỏ ra là mình là người năng động. Năng động để có những cái điểm gọi là gì? Điểm năng động trong kỳ thi. Cho nên đã đứng lên và nói rằng là tôi có yếu tố về di truyền, bố mẹ rất đẹp, hoặc ba lai pháp, hoặc là mẹ lai ý, vân vân. Đó, rồi cũng có người nói là cái chế độ từ lúc sinh ra lớn lên, nuôi dưỡng trong những điều kiện như thế nào. Và nói chung cô nào cũng nói là mình không hề đi qua phẫu thuật thẩm mỹ hết, đẹp tự nhiên đó và đầy đủ những cái niềm tin và khả năng để bước vào một kỳ thi hoa hậu. Thì rất là nhiều người đứng lên để trả lời. Câu trả lời nào cũng để cho mình phải cảm ơn, ghi nhận điều đó. Và mình nói rằng có lẽ có một cái yếu tố, bởi vì mỗi người là một cái nguyên nhân khác nhau, nhưng có một cái yếu tố đưa đến cái đẹp rất là quan trọng mà có lẽ là các sư như chúng tôi, những người tu hành, được học Phật Pháp, được biết khi Hoàng hậu Malika bạch Đức Thế Tôn là vì sao lại có người đẹp và người xấu trên cuộc đời. Thì Đức Phật nói những người phụ nữ mà đẹp là do họ đã tu tập một cái nhân lành, đó là khiêm cung, nhẫn nhục và biết hy sinh cho rất là nhiều người. Vì vậy mới đem lại cho họ một cái đẹp vừa ở ngoại hình mà tuyệt vời hơn nữa là cái đẹp ở nội tâm, thưa các vị. Và mình nói là như vậy là các vị đang ngồi ở đây nếu trên cái nền tảng mà Đức Phật nói thì các vị đều là những người rất dễ thương, là khiêm tốn, hiền hòa, nhẫn nhục, rồi biết quan tâm, biết hy sinh đến người khác. Là mình nói như vậy thôi. Chứ còn cái đẹp nó cũng còn nhiều cái kiểu đẹp lắm, có phải không ạ? Tại vì đẹp như vậy nhưng mà mình tiếp cận thì mình lại sợ, bởi vì dữ quá chẳng hạn. Đẹp nhưng mà cái đời sống của họ không phải là một người tín nữ gương mẫu, hay là một người thiếu nữ biết hy sinh, biết có hiếu đạo, hay là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, cho xã hội. Tuy nhiên mình cứ nói đã đẹp là phải có những nhân lành. Vì vậy mình tán thành, tán dương tất cả công đức của các cô hoa hậu Việt Nam đã về thành phố Vũng Tàu để dự cái kỳ thi hoa hậu. Hơn thế nữa là những người phần lớn đều có gia đình hết và lại thành đạt, tuổi lớn vẫn giữ được sắc đẹp, thành công trong cuộc sống. Như vậy lại là một yếu tố nói lên cái phương diện phước báo của một con người. Mọi người rất là hào hứng và vỗ tay, bởi vì là ai cũng cảm thấy là sư nói rất đúng, tôi rất dễ thương, tôi rất giàu có, tôi có thể là đóng góp các công trình từ thiện và tôi giúp đỡ nhiều người. Nói chung khiêm tốn, nhẫn nhục, bao dung là có hết. Và câu hỏi thứ hai rằng, thưa các cô thí sinh hoa hậu, và ai cũng là người đẹp hết, vậy thì ở đây có ai từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm mùi đau khổ hay không? Nếu có, xin mời lên để mà nói cho sư nghe và nói cho hội chúng cùng nghe. Thì kính thưa các vị, sau câu hỏi thứ hai, đó là một không khí vô cùng trầm lắng. Và câu hỏi đó bỗng nhiên là làm cho những người trong ban tổ chức đang ngồi bàn họp cái gì ở đằng kia cũng dừng lại và kéo ghế bước lại gần để ngồi nghe. Những người mà đang trang hoàng cho cái hội trường chuẩn bị ngày đăng quang hoa hậu đó cũng bỏ búa kềm và các cái dụng cụ xuống và cũng lại gần kiếm ghế để ngồi nghe. Như vậy khi hỏi ai là người khổ đau trong cuộc sống, ai là người hạnh phúc trong cuộc đời, nó trở thành mối quan tâm của tất cả. Và sự không ai dám mạnh dạn đưa tay lên nói tôi là người hạnh phúc, mặc dù tôi đẹp, tôi thành đạt, tôi có tất cả mọi thứ. Sự im lặng đó để thể hiện rằng nếu mà được nói thật thì chắc ai cũng sẽ nói rằng thưa sư, đời của con đều trải qua nước mắt của sự khổ đau. Buổi nói chuyện của sư đó đã bắt đầu bằng một sự hững hờ, thờ ơ, lặng nhạt, nhưng sau một câu hỏi đó nó đã lôi cuốn sự quan tâm của tất cả các cô thí sinh hoa hậu, ban tổ chức và kể cả những người nhân viên đang làm công tác trang trí hội trường. Như vậy là tất cả rồi, ai cũng đã, sẽ và đang khổ đau, có phải không ạ, thưa các vị? Và vì cái câu hỏi đó mà thời pháp thoại đã thành công. Chắc là chúng ta cũng không có thời gian để kể lại cái thời pháp thoại đó là như thế nào. Chỉ biết rằng sau đó đến kỳ thi hoa hậu quý bà toàn thế giới thì ban tổ chức lại tiếp tục mời sư Hương Nhũ đến một lần thứ hai với cái hy vọng rằng các bà đó cũng sẽ quan tâm đến một cái chương trình pháp thoại là dù thắng hay là thua chúng ta sẽ học được những bài học cuộc đời rất là đáng quý. Chính vì điều đó cho nên đến kỳ thi hoa hậu thế giới thì ban tổ chức đã mời sư Hương Nhũ đến và đã lấy cái câu nói của mình trong cái pháp thoại đầu tiên để mà nói với các bà hoa hậu trên thế giới rằng thắng chỉ có một, thua là tất cả, nhưng chúng ta sẽ học được một điều gì hay hơn như thế nữa. Và đó sẽ là nội dung trong cái chương trình nghe pháp và hành thiền cho các cô hoa hậu trên toàn thế giới. Thưa các vị, và đó là cái lý do để cho sư Hương Nhũ lại đến với kỳ thi lần thứ hai cũng tại Vũng Tàu. Và thật là lạ, đối với các cô hoa hậu trên thế giới thì họ rất quan tâm đến sư, chứ họ không hững hờ như các cô thí sinh hoa hậu Việt Nam. Khi họ thấy mình bước vào là họ đã vỗ tay rồi đó. Họ thấy cái một cái người mà gọi là gì, là ăn mặc cũng khác, rồi là đầu của mình á thì là một cái đầu của một người tu sĩ, phải không nào, thân hình dị tục khác đời, thì họ lại rất là chú ý và họ lại vỗ tay. Chắc lúc đó họ nghĩ là đây là một cái người đại diện cho một cái model mới nào đó, có lẽ như vậy. Bởi vì là không phải ai cũng đạo Phật. Trong 70+ cô hoa hậu đó đó thì theo mình được biết chỉ có 4 người đạo Phật giáo thôi. Hầu hết là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Không Tôn giáo. Cho nên khi mình bước vô, mình sẽ lấy hết sức bình tĩnh để mỉm cười và cười rạng rỡ. Và có lẽ họ chỉ hơi ngạc nhiên rằng tại sao cái người này lại không có một cái chiều cao 1m70+, 1m8 như các cô hoa hậu mà lại bước vào đây, mặc dù là khá modern với một cái cách ăn mặc và đầu tóc không giống ai hết ạ. Rồi các vị biết không, cái buổi pháp thoại dành cho các bà hoa hậu trên thế giới cũng đã rất thành công, bởi vì cũng đã động vô trong những cái vấn đề lương tâm, cuộc sống và cái thế sự cuộc đời thì ai cũng sẽ phải có những nỗi khổ đau cả. Và cách đây vài ngày, một trong các cái thí sinh kỳ thi Hoa hậu thế giới đó đã điện thoại về cho sư Hương Nhũ mà hỏi về cái Phật đản ở Việt Nam, mặc dù cô là một tín đồ Kitô giáo. Lúc đó các cô Hoa hậu Việt Nam cũng như trên thế giới, sau khi tiếp xúc với Hương Nhũ rồi đã, sau cái buổi mà tập ngồi nghe pháp rồi tọa thiền, thì họ luôn luôn nói rằng sau thời tọa thiền muốn được gặp sư. Rất là nhiều người gửi cho mình cái tin nhắn đó. Và mình vẫn còn nhớ một cô thí sinh đã đến với Hương Nhũ mà nói rằng: sư ơi, nếu mà con gặp sư sớm, con chẳng có đi thi Hoa hậu đâu, khổ lắm sư ạ. Con của con mới sinh ra, mới có 6 tháng thôi mà con phải vất nó ở nhà 6 tháng trời. Nó mới 6 tháng, con đi lên đây từ lúc tập cho đến lúc thi hơn 1 tháng trời, quay quắt nhớ con. Tiền bạc tốn rất nhiều, rồi nhiều cái vấn đề con phải đương đầu. Và con đã thấy rằng là con đã chạy theo một cái gì đó mà con nghĩ rằng cái danh hiệu đó sẽ đem lại cho con hạnh phúc. Nhưng mà đâu phải là đi thi là đều được đậu đâu. Và cũng có những cô Hoa hậu trên thế giới nói với Hương Nhũ tâm sự rằng nếu biết đạo Phật sớm, có lẽ rằng họ dành thời gian để làm những việc khác hơn. Cái mối liên kết giữa Hương Nhũ với các cô thí sinh Hoa hậu đó cho đến bây giờ đã mấy năm trôi qua, và họ từ nhiều tôn giáo, có thể là không tôn giáo, vẫn tiếp tục quan tâm đến đạo Phật của chúng ta. Đó là một niềm tự hào, một niềm hạnh phúc trong cuộc đời hoằng pháp của Hương Nhũ. Và hôm nay cũng nhân vào mùa Phật đản Phật lịch 2561, đã về với là những người con Phật trên toàn thế giới. Và hôm nay trong buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa Xá Lợi, Hương Nhũ muốn nói với các vị rằng là người đệ tử của Đức Phật, một đấng phước trí vẹn toàn, đã đưa ra một ánh đuốc soi đường cho toàn nhân loại, chúng ta vô cùng hạnh phúc, thưa các vị. Và cũng chỉ cách đây mấy ngày, có một cái ngày kỷ niệm đại lễ Phật đản tổ chức vô cùng trang nghiêm và trọng đại tại chùa Ninh Tảo ở tỉnh Hà Nam. Với số lượng người ta câu hội về để tham dự đại lễ Phật đản đó có thể lên đến 4-5 ngàn người. Bởi vì là một cái cuộc đất rộng mấy hecta như vậy đó, mình chỉ thấy rừng người, biển người ngồi thôi. Và những cái dàn đèn trùng trùng điệp điệp mà thầy Đạo Duyệt, một cái vị tăng xuất thân từ chùa Hằng Pháp, đã về tổ chức một đại lễ Phật đản. Mà cái điều tuyệt vời rằng sau những chương trình văn nghệ, những cái chương trình hành chánh, thì nó cũng còn nhiều cái tiếng động ồn ào, những sự chi phối, những lời nói rộn ràng, những bắt đầu cái thời pháp thoại mà Hương Nhũ là rất hạnh phúc có nhân duyên được chia sẻ với bà con ở ngoài miền Bắc đó. Thì mấy ngàn con người đó không có một tiếng động, dù là thuyết pháp ở ngoài trời. Và có rất là nhiều con người, cũng có thể là vì những cái sự là tổ chức vô cùng hoành tráng và trang nghiêm, họ đã trở về với ngôi chùa, chứ có thể thật lòng họ cũng chưa biết đạo Phật là gì. Nhưng chỉ hơn một giờ đồng hồ, mình chỉ nói lên những cái gì rất căn bản về đạo Phật đã đem lại cho con người. Đức Phật trở nên vĩ đại và đạo Phật trở thành là một tôn giáo của nhân loại. Bởi vì Đức Phật không phải là một thượng đế, một vị thần thánh ban phước giáng họa. Và đạo Phật cũng không có một cái giáo điều gì để mà áp đặt cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể tu tập và đều có thể đạt đến sự giải thoát và giác ngộ như đấng từ phụ cha lành của chúng ta. Trong niềm hạnh phúc đó, và người ta phát truyền hình trực tiếp, rồi là kết nối với tất cả các cái mạng truyền thông để có thể thấy một cái đêm tổ chức Phật đản hoành tráng như vậy. Và nó đã bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 là đại lễ Phật đản đã bắt đầu là được tổ chức ở khắp các ngôi chùa trên là mọi miền của đất nước Việt Nam. Cho nên đi đến đâu đó là Hương Nhũ cũng được tắm Phật hết á, ngày nào cũng tắm Phật. Tắm Phật xong rồi thuyết pháp, hoặc là thuyết pháp xong rồi tắm Phật. Nhưng mà cái điều mà mình hạnh phúc là những con người đã từng nghiên cứu Phật pháp, am tường Phật học, hay những con người lần đầu tiên chúng con đến chùa trong mùa Phật đản năm nay đi chăng nữa, mà đến thời pháp thoại thì hầu như họ đều dốc toàn tâm trí để lắng nghe. Thậm chí có những người nói rằng chúng con không có khát nước, khát cơm, mà chúng con chỉ có khát pháp thôi. Giáo pháp của Đức Như Lai quá sức tuyệt vời. Chính vì vậy, Hương Nhũng muốn chia sẻ một ít cái niềm vui của người đi hoằng pháp. Bây giờ, đạo Phật của chúng ta không chỉ riêng một đất nước nào, một vùng miền nào, nó trở thành một cái tôn giáo của văn hóa, văn minh, trí tuệ và từ bi của cả nhân loại. Thì nhớ lại gần 3 cái thiên kỷ trước đây, cái đại sự nhân duyên hy hữu đó tại vườn Lâm Tỷ Ni, xứ Ấn Độ, mà trong thời gian Hương Nhũ được học ở xứ Ấn, không chỉ một lần đến chiêm bái vườn Lâm Tỷ Ni, và vẫn còn những dấu tích nơi Hoàng hậu Ma Gia đã săn Thái tử Tất Đạt Đa. Dấu tích đó còn nguyên vẹn sau bao nhiêu ngàn năm ta khai quật những dấu tích. Chính nơi này là Hoàng hậu Ma Gia đã đản săn Thái tử Tất Đạt Đa, bây giờ còn nguyên vẹn hết. Và người ta đã là gì? Bao lại, xây dựng lại để cho nó không bị biến hoại bởi thời gian. Nó trở thành một di tích, một chứng tích lịch sử để khẳng định Đức Phật là một con người vĩ đại, chứ không phải là một vị thần tiên trên trời xuống để ban phước giáng họa cho ai. Vì vậy, chúng ta tự hào bởi vì đạo Phật của mình là một sự thật, Đức Phật là một con người thật. Và Kinh Tạng, Trường Bộ Kinh nói, sự xuất hiện của Đức Phật là sự xuất hiện của một con người, sự xuất hiện của mắt lớn, của đại quang, đại minh, sự thù thắng và chứng ngộ vô ngại giải. Nếu chúng ta khẳng định những điều tuyệt vời của đạo Phật mang lại cho con người, cho nhân loại, chúng ta phải thấy được cái giá trị hiện hữu của nó là gì. Nhất là đến với ngôi chùa Xá Lợi, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mời Hương Nhũ về đây thay mặt cho ban tổ chức Hoằng Pháp. Sư cô Hương Nhũ ơi, sư cô là người sẽ đầu tiên là đại diện cho các vị ni nói chuyện cho các hội chúng tại chùa Xá Lợi. Câu nói đó làm cho mình xúc động, càng phải tri ân Đức Phật, không biết lời lẽ nào để có thể diễn tả được. Bởi vì nếu không có Đức Phật thì các vị cũng thừa biết rằng trong cái quá trình lịch sử đã đi qua thì người phụ nữ, ngay cái giai đoạn trước khi Đức Phật ra đời ở Ấn Độ đi chăng nữa, thì người phụ nữ vẫn có một địa vị thấp hèn, thậm chí là hạ cấp. Ngay cả trên thế giới văn minh trải dài từ Trung Hoa đến Hy Lạp thì vị trí của người nữ vẫn rất khiêm nhường và tội nghiệp. Trong một lần thuyết pháp sau lễ kỷ niệm Kiều Đàm Di năm 2015, Hương Nhũ có giảng một bài pháp Phụ nữ và con đường giải thoát tại chùa Vân Sơn ở Đà Nẵng. Và rất là nhiều người phụ nữ và kể cả những vị ni, họ nói rằng họ quá hạnh phúc được làm đệ tử Đức Phật, nhưng có lẽ vẫn không bao giờ cảm nhận và hiểu được hết cái tâm từ bi và trí tuệ của Phật đã dành cho tất cả những người phụ nữ. Bởi vì Đức Phật ra đời đó, thì ngoài cái chân lý siêu tuyệt Ngài cho tất cả chúng sanh, Ngài đem đến cho xã hội loài người, đó là xóa bỏ đi cái hệ thống giai cấp rất tai hại và giải phóng những hàng phụ nữ. Giai cấp Bà La Môn lúc đó dìm người phụ nữ xuống hàng tôi đòi hay là nô lệ, sinh một người con gái ra là một đại họa. Và luật Manu đó có nghĩa là rất khủng khiếp, trói buộc người phụ nữ như một thân phận thấp hèn, không bao giờ được tụng đọc kinh Vệ Đà, và khi chồng chết lập tức phải nhảy vào lửa để chung thủy với chồng sau khi chết. Và tất nhiên, tại sao mà cái thân phận người nữ của chúng ta lại như vậy? Nhiều khi mình chỉ trách móc lịch sử mà thôi, chứ mà mình cũng có khi nào mình nhìn lại những cái tính chất, ưu điểm, nhược điểm của người nữ hay không? Đó, vậy mà với Đức Phật, vị cha lành chung bốn loài của chúng ta đã khẳng định rằng chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm. Cho nên chính Đức Phật là người đã xóa đi cái thân phận đớn hèn của người phụ nữ, cũng như hôm nay Hương Hữu được ngồi đây chia sẻ pháp thoại cho các vị, đó là ân phước rất lớn lao mà mình được ân chiêm từ công đức trí tuệ của Đức Phật đã dành cho người nữ của chúng ta, thưa các vị. Do nhân duyên đi hoằng pháp, mình đã tiếp cận quá nhiều cảnh đời bất hạnh hoặc trớ trêu, nhất là đối với các chị em phụ nữ. Và nếu có thời gian thì các chị em phụ nữ thường hay đến: sư ơi, thuyết pháp xong, sư cho con gặp. Thường là để tâm sự và nước mắt. Cuộc sống của chúng ta quay cuồng với cái ăn, cái mặc, gia đình, vợ chồng, con cái. Mới ngày nào trẻ thơ được bồng ấm nâng niu trong gia đình, gọi là công chúa, tiểu thơ gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng trở thành một người phụ nữ phải nếm tất cả mọi hương vị của cuộc đời này, có ngọt, bùi, chua, cay và đắng chát. Mình nhớ một câu thơ: đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết, bao lo toan chẳng một chuyện ra hồn, ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Đó, người phụ nữ tâm sự như vậy. Mới sáng nó mở mắt ra làm công chuyện, tối mịt tối mù, chưa cảm nhận cái gì hạnh phúc vui vẻ hết, là hoàng hôn đã đến rồi. Cho nên cái cuộc đời nó cũng có mang cái màu tím hoàng hôn, rồi trời đất chứa cái màu gì đó mà không phân tích được, nó sâu thẳm. Cho nên đó, những cái cô mà thành đạt đó, mà hoa hậu như vậy đó, mà khi họ bắt được một chút cái ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn, nghiệp báo là nhân quả, vạn pháp cũng do tâm mình mà tạo ra, họ cảm thấy họ quá sức là hạnh phúc rồi. Mặc dù là họ tất nhiên là người tín đồ Kitô giáo hay các tôn giáo khác, vậy mà khi họ nói chuyện với sư, họ vẫn thấy vô cùng hạnh phúc là được sư giải thích cho họ biết nhân quả, nghiệp báo. Chính những cái buổi nói chuyện mà chắc anh chị em cũng biết rất nhiều, khi sư đến tại nhà máy giấy Sài Gòn mà giám đốc là tiến sĩ Cao Tiến Vị. Giám đốc Cao Tiến Vị là một tín đồ Kitô giáo, và 3/4 các công nhân viên ở trong nhà máy đó là đều Kitô giáo cả. Và họ mời Hương Nhũ đến nói chuyện trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Thì tại sao họ lại mời mình đến? Bởi vì khi họ nghe mình nói chuyện cho các anh chị em ở trong các buổi sinh hoạt của trung tâm mục vụ ở nhà thờ Kitô giáo đó, họ thấy rằng họ lãnh hội, họ thực hành được. Và mình nói rằng là tại sao lại có chiến tranh, lại có hòa bình, rồi có giàu nghèo, có đẹp xấu, có những sự bất hạnh và hạnh phúc trên cuộc đời này, tất cả đều là nhân quả mà thôi. Họ tiếp nhận những vấn đề đó với tất cả những tấm lòng vô cùng hoan hỷ. Mình cảm thấy tự hào bởi vì đạo Phật của chúng ta đi vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống. Đi đến các tôn giáo khác không phải mình mong cầu là họ sẽ trở thành Phật tử, nhưng ít nhất là họ hiểu và hãy tin sâu rằng khi tác động một cái lực nào vào trong đời sống, chúng ta sẽ có những quả phước nhất định trong đời sống hôm nay. Chứ không phải là ai ban bố, ai sắp xếp, ai định đoạt cho chúng ta. Tất cả vận mệnh đều thay đổi từ tâm, từ việc làm, ý nghĩ và lời nói của chúng ta. Thế thì kiếp sống của người phụ nữ vốn là mang nhiều nỗi âu lo, là gánh nặng của cuộc đời. Và chính Hương Nhũ cũng là một người nữ đây, mà hôm nay được hân hạnh về với mái chùa Xá Lợi, một cái mái chùa có truyền thống nghiên cứu Phật học từ rất là nhiều năm, từ khi mình chưa sanh ra đời nữa kia, cho đến bây giờ vẫn tiếp tục cái ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn để đem chánh pháp đến với chúng sanh vạn loại. Thì sư Hương Nhũ phải nói thật với các chị em phụ nữ rằng chúng ta ở cái vị trí nào trong xã hội cũng do chính chúng ta là phần lớn. Tất nhiên cái hệ phược của xã hội, những cái sự dìm xuống trói buộc đại họa mà người ta gán lên cho thân phận người phụ nữ, đó là một, nhưng cũng do tính chất, cách sống, thói hư tật xấu nếu chúng ta không tu tập và hóa giải. Giống như ở Nhật Bản, người ta cũng có một cái câu chuyện để mà người ta nói lên cái thân phận của người phụ nữ là như thế nào. Thân phận của người phụ nữ, người ta kể lên một cái chuyện thần thoại, đó là có hai vợ chồng rất là yêu thương nhau, hạnh phúc với nhau, cho đến khi con cái lập gia đình đã ra đi hết rồi, mỗi người nhất giả kiến phận, nhưng mà hai vợ chồng vẫn sống với nhau rất trung thành và hạnh phúc, một dạ sắt son yêu thương nhau cho đến khi răng long đầu bạc. Vậy mà cái quy luật vô thường vẫn đến, họ bệnh già và cái chết sẽ đến. Cho nên ngày nào chăm sóc nhau, yêu thương nhau, lo lắng cho nhau, bây giờ bà nằm trên giường rên, ông nằm ở trên một cái giường rên rỉ, không ai lo lắng được cho ai. Bà mới nói rằng, trời ơi, mình cả một cuộc đời sống tốt, chung thủy và hạnh phúc như vậy, không có một cái pháp màu nào để có thể làm cho chúng ta sẽ trường sinh, sống mãi để hạnh phúc cho nhau. Lúc đó, có một vị nữ thần nghe tiếng kêu của bà như vậy, cho nên đã hiện đến và mách bảo người chồng hãy đi về hướng đông để gặp một dòng suối trường xanh. Nơi đó tắm sẽ được trẻ trung thời niên thiếu, nhưng đừng ở lâu dưới suối nhé. Và người chồng đi trước, theo con đường hướng dẫn gặp dòng suối, ông ngâm mình xuống. Trẻ từ là 80, 70, 60, rồi dần dần đến 20, một thanh niên trai tráng, và ông trở về nhà rất là cường tráng, hạnh phúc. Ông chạy lên bờ về nhà khoe với vợ rằng nữ thần mách bảo điều đó là sự thật. Đây, bà xem tôi đây. Bây giờ bà là nằm trên giường sắp chết, còn tôi trở lại cái ngày hoa niên ngày xưa. Bà vợ mắt thì mờ, tai thì điếc, nhưng mà vẫn biết đây là chồng của mình trẻ lại, cho lật đật lấy cái gậy, từng bước run run đi ra cái dòng sông để mà tắm cái dòng sông trường xanh đó. Và bà cũng như chồng, cũng trẻ xuống 50, 40, 30, 20. Nhưng rồi bà nói mình là thân người nữ, mang nặng đẻ đau nè, phải lo lắng nhiều việc nè, cho nên á, mình bằng tuổi ống á, rồi mình cũng già hơn ống thôi, cho mình phải ngâm mình xuống dòng suối lâu hơn. Ngâm lâu hơn thì 19, 18, trẻ hơn ống rất nhiều, 17, 16, và cuối cùng là cứ mê man ở dưới dòng suối đó, khi thấy da cứ mịn màng ra, mặt cứ trẻ lên và không có muốn leo lên trên bờ nữa. Cuối cùng thì sao? 4 tuổi, 3 tuổi và 2 tuổi trở thành một đứa bé. Rồi là gắng gượng bò lên bờ, kiệt sức nằm ngo ngoe, khóc ré ré ở trên bờ sông. Thưa các vị, người chồng chờ đợi đến chiều mà sao chưa thấy vợ về, cho nên đi ra bờ suối để tìm. Đến nơi chỉ thấy một bé gái nằm ngo ngoe khóc. Trời ơi, ông không biết khóc hay là biết cười nữa. Ông bế đứa bé lên vì biết đó chính là vợ của mình. Câu chuyện cổ tích dân gian người Nhật Bản này ngụ ý cái gì? Đúng là người vợ phải khổ cực hơn, vất vả hơn, nhưng lòng tham. Không chỉ tham tiền, tham bạc, không chỉ là ích kỷ, mà còn tham trẻ lâu, trẻ hoài không chết, đẹp mãi không già, và lúc nào cũng phải là một thần tượng dưới đôi mắt của chồng mình và của biết bao nhiêu chàng trai khác nữa. Cho nên bà mới tắm với dòng sông trường sinh, và cuối cùng tham thì thâm, mới trở thành một đứa bé ngo ngoe, bé xíu như thế. Ông chồng phải bế về rồi phải nuôi. Bây giờ sao vợ mà, thành ra giống như là gì? Cha mà nuôi con vậy đó. Và câu chuyện này cũng muốn nói lên, chê cái người phụ nữ chúng ta là cuối cùng cũng phải nương vào một bóng tùng quân mà sống. Phải ẵm, phải bồng, phải nuôi nấng. Còn cái người nữ thì lúc nào cũng sợ già, sợ xấu, sợ chết. Một cái câu chuyện như vậy mà nó mang lên cái âm hưởng của người phụ nữ. Đó là những câu chuyện thôi. Còn người phụ nữ học Phật như chúng ta chắc chắn đã có những cái nhìn khác đối với cuộc sống, với kiếp nhân sinh, với sanh già, bệnh chết. Có phải như vậy không, thưa các vị? Cho nên mình thấy rằng với mọi con mắt của người dân nước nào cũng vậy thôi. Họ không cho những cái thời xa xưa đó, họ không cho người phụ nữ đến trường, không giao tiếp với xã hội bên ngoài. Mà hồi Hướng Nhũ đi học bên Ấn Độ, những người phụ nữ Hồi giáo vẫn phải là che mặt, mặc đồ đen, không ai được nhìn thấy mặt ngoài người chồng. Và mình đi qua Malaysia đó, bắt đầu xuống phi trường là người ta đưa mình đến gì? Đến tham quan những cái ngôi nhà điển hình của nước Mã Lai, lấy người đàn ông Hồi giáo. Người đàn ông tiêu biểu đất nước Hồi giáo đó có đến một ngôi nhà lớn, và chung quanh đó có 4 ngôi nhà cho 4 bà vợ ở chung quanh, thưa các vị. Và 4 ngôi nhà cho 4 bà vợ đó được đón tiếp một cách nồng hậu, và bà vợ nào cũng khoe một album hình cưới, vợ 1, vợ 2, 3, 4. Và chúng tôi sống trong 4 ngôi nhà hạnh phúc như thế này. Rồi khi ngồi trên xe mà ông tài xế lái xe chở cả đoàn đi cũng là một người Hồi giáo. Và sư bà hỏi ông rằng: cậu thì sao? Cậu có mấy vợ? Người đàn ông Hồi giáo nói bằng tiếng Anh là: thưa sư bà, con thì chỉ có một vợ thôi. Mặc dù ba má con nói rằng luật cho phép nhiều vợ, tại sao không lấy? Một vợ lỗ lắm. Nhưng mà con thương con của con cũng không muốn rằng là mình là một người cha có nhiều dòng con, cho nên con không lấy vợ. Con chỉ có một người vợ mà thôi. Sư bà nghe như vậy rồi đó, sư bà nói rằng là: chúng ta phải thưởng cho ông tài xế này nhiều nghe. Người ta là người đạo Hồi đó, mà người ta chỉ một vợ một chồng, ta nuôi con tử tế. Rồi ông còn bán các cái đồ kỷ niệm ở trên xe đó. Sư bà nói: không có mua ở dưới đất, mua hết cho ông đi, để ông có tiền ông nuôi vợ con, phải không nào? Đó. Cho nên là sau cái chuyến đó là ông trúng mánh lớn, thưa các vị. Chúng ta sẽ thấy rằng dù là người ta vẫn biết là cho phép nhiều vợ, nhưng khi người ta nói tôi chỉ có một vợ, ông nói một cái giọng hết sức tự hào là: tôi chỉ có một vợ mà thôi. Và các vị thấy đó, cái cuộc sống, cái người phụ nữ bị xem như là một cái sự lệ thuộc, ở nhà là lệ thuộc cha, lấy chồng hệ phược với chồng, rồi con cái nó trói buộc người phụ nữ từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, rất là khổ đau. Cho nên hồi mà Hướng Nhũ học bên Ấn Độ, cả một cái trường học như vậy chỉ chừng 3-4 người sinh viên Hồi giáo thôi, mà họ rất đẹp nghe. Phải nói là sinh viên Hồi giáo cô nào cũng đẹp hết. Và mình biết cái nguyên nhân á, ngày nào cũng phải có 5 lần công phu, 5 lần phải là nhìn về cái phương Tây mà lại thánh Allah. Vì có lẽ là cái thời gian công phu đó cho những người chồng đó, và sự sống gọi là sao, chung thủy tuyệt đối của những người vợ mà sanh ra những người con gái quá sức xinh đẹp. Và Hương Nhũ học chung với một số những sinh viên Ấn Độ mà đạo Hồi giáo rất là đẹp, mình còn nhớ như vậy. Mình nói những câu chuyện này, sư Hương Nhũ chỉ muốn nói với các vị rằng thân phận người phụ nữ tội nghiệp như thế, đáng thương như thế. Nghe như vậy chúng ta thấy người phụ nữ Việt Nam còn hạnh phúc hơn rất nhiều, có phải không ạ? Và cũng như thế thôi, vua xứ Kiều Tất La đến bạch với Phật là hoàng hậu Malika vừa sanh con gái. Nghe tin xong, vua ngẩn ngơ buồn phiền, sắc mặt lo âu khó chịu. Bởi vì các vị vua và cho đến người dân Ấn cũng chỉ thích sinh con trai. Và thậm chí người Việt Nam chúng ta đây nè, cũng có nhiều người đàn ông cũng chỉ là muốn vợ sinh con trai mà dị ứng với con gái. Nhưng mà khi nói điều này với Đức Phật thì Đấng Toàn Giác đã khuyên rằng không nên băn khoăn Tâu Đại Vương. Bé gái có thể còn tốt hơn con trai, vì lớn lên em có thể thông minh, đức hạnh, một người vợ hiền, mẹ chồng em sẽ yêu quý, em sẽ sanh ra những đứa con trai. Em gái đó có sanh ra những người con trai làm nên đại sự, có thể làm vua, trị vì một lãnh thổ rộng lớn, có thể xuất gia làm vị thầy, giáo hóa chúng sanh. Con của những bà mẹ cao quý sẽ trở thành những người lãnh đạo tuyệt vời trong các quốc gia. Đức Phật đã an ủi vua của xứ Kiều Tất La như thế. Và chính ở trong giáo pháp của Đức Phật thì Ngài cũng không có một cái sự hạn chế nào cho người nữ chúng ta. Bởi vì đề cập đến bát chánh đạo, Đức Phật đã dạy, dầu là người nữ hay là người nam, cỗ xe bát chánh đạo vẫn chờ đợi cho chúng ta bước lên thực hành, rồi xe sẽ đưa chúng ta đến niết bàn hạnh phúc. Đó là lời Đức Phật dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh. Nếu chúng ta thực hành bát chánh đạo thì niết bàn sẽ đến với tất cả, dù nam hay là dù nữ. Bên trong người nữ hay người nam đều tiềm ẩn khả năng thành tựu quả vị A-la-hán, tiềm lực để trở thành bậc thánh nhân. Cho nên kỷ niệm ngày Phật đản, người nữ chúng ta dù xuất gia hay tại gia lại thêm một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Có phải như vậy không thưa các vị? Trong khi cái hệ cơ chế hệ thống xã hội coi thường phụ nữ, thì Đức Phật luôn nói rằng người đàn bà sinh ra là người mẹ để sinh ra những người đàn ông, và ai cũng phải mang một món nợ đối với người mẹ của chúng ta. Cho nên những người mang thân phụ nữ đừng tự ti mặc cảm mà hãy sống tốt. Những người sống với tâm đạo nhiệt thành, biết có tàm quý, cái là biết sợ tội lỗi, không có thù hận, sân si hiểm ác, không ganh tị, không bỏn xẻn, đức hạnh trong sạch, sống đạo đức hợp thuần phong mỹ tục, trau dồi học vấn và kiến thức, hăng say nhiệt tình thông minh, sáng suốt và khôn ngoan, sống theo lời dạy của Phật. Ngài nói những người phụ nữ đó chắc chắn sẽ an lành và hạnh phúc cho hôm nay và cho ngày mai. Và ai cũng biết rằng sau khi Đức Phật đã thành đạo, thành lập tăng đoàn một thời gian, trở về quê hương giáo hóa cho hoàng thân quốc thích dòng họ Thích Ca. Và chính trong những cái lần trở về đó thì người mẹ kế đã nuôi thái tử lớn lên, nghe Đức Phật thuyết pháp, đã chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàn và nuôi ngay một cái ước nguyện được xuất gia. Ni đoàn được thành lập sau đó. Cho nên mặc dù biết rõ yếu điểm của nữ giới chúng ta, đó là khuynh hướng không có giữ vững lập trường, không có cương nghị, bản tánh yếu kém về đạo đức, đó là một tai hại lớn lao cho nữ giới. Nhưng Đức Phật vẫn khẳng định rằng thành tựu chánh hạnh, đắc các quả thánh vẫn là khả năng đối với các vị nữ một khi hướng đến con đường thánh hạnh. Mặc dù chỉ rõ các khuyết điểm của chúng ta chứ không có che lấp, không phải thương là không có dạy, dạy dỗ rất kỹ. Đạo nào giới pháp dành cho các vị tỳ kheo ni cũng nhiều hơn tỳ kheo tăng, bởi các đặc điểm tâm lý đời sống của người nữ, và dạy dỗ bằng tất cả lòng từ bi yêu thương để đưa chúng ta đi đến con đường chánh hạnh, giải thoát và giác ngộ. Nhưng Đức Phật vẫn chỉ ra rất rõ những yếu kém của chúng ta. Giống như là khi A Nậu Lâu Đà, một vị thánh đệ tử đắc pháp nhãn, đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: bằng pháp nhãn con thấy trên cung trời, cõi trời dục giới cũng có rất nhiều người nữ, mà cõi địa ngục cũng có rất là nhiều người nữ. Tại sao như vậy? Bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói rằng người nữ rất tốt, cúng dường, bố thí, làm các điều lành, có tâm từ bi, biết yêu thương, biết hy sinh, cho nên do những công đức đó mà sanh thiên rất nhiều. Nhưng người nữ là gì? Khẩu nghiệp, dối trá, ích kỷ, dành tất cả tình yêu thương cho mình, ghen ghét, đố kỵ, nói xấu, dìm chấp người khác. Nếu mà người nữ tốt cũng chưa chắc ai bằng, mà xấu cũng trở thành một người ai cũng phải sợ và phải đề phòng. Đức Phật nói chính vì vậy mà cõi trời dục giới, nghĩa là người nữ được sanh thiên rất nhiều, mà người nữ đọa địa ngục cũng rất nhiều. Đức Phật dạy cho chúng ta một cách rất là rõ ràng, gần gũi để chúng ta tiếp nhận mà tu tập. Mà dạy người nữ như vậy thì huống chi là dạy người nam. Người nữ có những nhược điểm gì thì người nam có những nhược điểm gì, Đức Phật đều phân tích rất là rõ ràng. Cho nên ngay cái thời Đức Phật còn tại thế, Prakriti là người con gái Chiên Đà La, mà khi Anan gặp mà xin chút nước thì cô ta sợ hãi cúi đầu muốn bỏ chạy. Thì Anan nói: nàng chạy đi đâu vậy? Tôi chỉ khát nước thôi mà, tôi chỉ xin nước thôi mà. Thì cô ta bảo: trời ơi, thưa ngài, ngài không biết tôi là giai cấp Chiên Đà La, một giai cấp thấp kém nhất trong xã hội này hay sao? Nhưng mà ngài đã nói: thầy tôi dạy rằng là cùng đinh không phải do sanh trưởng mà thành Bà La Môn, không phải do hành động mà thành cùng đinh, chỉ do hành động mà trở thành Bà La Môn hay các giai cấp thánh thiện khác. Khi nào Anan nói như vậy xong đó, thì cô ta cảm thấy rằng là gì? Vũ trụ trở nên quay cuồng. Đó, cái tánh người nữ là dễ dàng siêu lòng, rồi trở về nói với mẹ rằng phải bằng mọi cách làm như thế nào để cho con cưới được Anan. Là chúng ta thấy cái tánh hạnh của cái người nam cũng có yêu thương, nhưng một khi dứt khoát rất nhanh. Người nữ khi yêu thương đó thì là ràng rịt, nó cuốn chặt, nó say đắm, nó chấp đó là của ta và nó bằng mọi cách để đạt cho bằng được. Cho nên khi Prakriti trở về nói với mẹ thì mẹ nói: con ơi, con có biết vua xứ Kiều Tất La là một đệ tử của Đức Phật không? Con muốn cưới Anan, thời Đức Vua sẽ tiêu diệt toàn thể cộng đồng Chiên Đà La của chúng ta. Thì cái cô con gái nói sao? Bùa chú của mẹ đâu? Đó, mẹ hãy đem ra và thi thố. Con nghĩ rằng bằng bùa chú, chúng ta sẽ chinh phục được là Anan. Con phải cưới được Anan, bởi vì ngài nói rằng không có giai cấp, chỉ có tình yêu thương đến với tất cả chúng sanh mà thôi. Nhưng mà mưu đồ của hai mẹ con đã thất bại rồi, phải không nào? Bởi vì là dưới định lực của tăng đoàn, trí huệ và lòng từ của Đức Phật và tăng đoàn, thì Anan không thể đi vào cái lưới của những người nữ mang cái tâm muốn quyến rũ xấu xa một vị tăng sĩ như vậy. Tuy nhiên, sau đó chính Đức Phật đã giáo hóa cho Prakriti sẽ được xuất gia. Bởi vì chỉ có xuất gia mới được nhìn Anan mỗi ngày mà thôi. Rồi nhìn mỗi ngày cũng có được gì đâu, khóc lóc, ốm o, gầy mòn, gần chết. Đức Phật nói: con ơi, rồi con cũng thấy đó, thân thể con rồi cũng sẽ gầy mòn, tiêu tụy. Mà con biết không, chính cái thân thể cho là đẹp, là lý tưởng của Anan, cũng chỉ là một cái túi mà đựng các đồ hôi thối trong đó mà thôi. Giáo dạy cho Prakriti, dần dần cô ta giác ngộ và hiểu rằng tất cả những sự say đắm, dù thân nam, dù thân nữ trong đời sống này, cũng chỉ là những điều viễn vông, mơ hồ. Chính cô ta đã tu tập trở thành một vị ni trong đời sống của tăng đoàn và đắc quả A-la-hán, thưa các vị. Trong một đoạn Tăng Chi Bộ Kinh, chúng ta thấy Đức Phật dạy với lại là A Nậu Lâu Đà rằng: người phụ nữ tái sanh làm chư thiên nhiều hơn nam, do phụ nữ phát tín tâm, từ tâm, thiện tâm hơn nam nhân, làm việc thiện, tích phước nhiều hơn người nam, nhưng họ bị đọa vào địa ngục nhiều hơn là do bị chi phối bởi tam độc tham sân si, tật đố tham dục, và dễ dàng bị sai khiến bởi các nghiệp thân khẩu ý. Do vậy cảnh địa ngục cũng nhiều người nữ hơn người nam. Cho nên với lòng từ tâm, Đức Phật đã phân tích ở trong mỗi một người nữ chúng ta cái sắc thần kinh đó, mà khoa học gọi là hệ thần kinh. Thì cái sắc thần kinh của người nữ rất mong manh, mà cái tính chất đàn hồi lại dẻo dai hơn người nam. Chính vì vậy sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai hơn. Nhưng vì quá mong manh cho nên tác nhân nào bên ngoài kích thích vô thì đều bị ảnh hưởng rất nhanh. Ví dụ như là phản ứng nhanh, dễ nóng giận, hờn mát, bất thường, nổi tam bành lục tặc, rồi cũng dễ phát bồ đề tâm, mà cũng rất là dễ dàng thối tâm bồ đề. Khi nổi nóng lập tức mắng nhiếc, đánh đập, chửi rủa để mà thỏa mãn cái lòng sân hận của mình, nhưng rồi lại cũng mau quên, mau hối hận, ăn năn, nuối tiếc. Chính vì vậy mà trong những cái sự không có làm chủ được mình mà người nữ trong đời sống đau khổ nhiều hơn, và do vậy cũng đọa vào địa ngục nhiều hơn. Từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã là khuyên dạy cho các chư tăng và các hàng cư sĩ nam phải hiểu cái tính chất của người nữ như vậy, mà hãy yêu quý và bảo vệ người nữ. Bởi vì cái tính bốc đồng do cái cơ chế của sinh lý thôi, chứ thật ra cái căn bản của người nữ tâm từ bi cũng rất là lớn lao. Chúng ta người nữ tu tập tâm từ, nay tu tập thêm trí tuệ, thì chúng ta sẽ cảm nhận đời sống của chúng ta được an lạc và hạnh phúc rất nhiều. Thưa các vị, từ xưa người ta vẫn thích trong gia đình có người nam, bởi vì là có người giúp đỡ nương tựa nè, có người gánh vác công việc nặng nhọc trong gia đình, có người nối dõi duy trì truyền thống của gia đình, có người thừa kế, có người cúng tế sau khi cha mẹ qua đời. Người ta xem thường người nữ. Nhưng chính Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng trong tự mỗi một người nữ đều có cái khả năng giác ngộ, có những cái tự tánh gọi là chân tâm Phật tánh, là bình đẳng với nam giới. Cho nên ngày nay chúng ta thấy các chị em phụ nữ học Phật rất tích cực trong các đạo tràng. Họ là những người hộ pháp cao quý, gương mẫu trong sự tu tập, giữ giới, bỏ sát sinh, tập ăn chay, thậm chí là ăn chay trừa, Phật hóa gia đình, rồi khuyến khích mọi người nghe pháp, đặc biệt là bố thí. Những người nữ làm từ thiện, làm nhà tình thương, xây cầu v.v., làm quá nhiều việc tốt đẹp. Và phần lớn người phụ nữ có niềm tin trong sự thực hành lời dạy của Đức Phật. Nhưng tại sao chúng ta vẫn còn khổ đau? Đó chính là nghe pháp thì nghe, tu tập thì có tu tập, nhưng chấp ngã, và chúng ta vẫn chưa quán một cách triệt để về nhân quả, cho nên chúng ta vẫn than thân và trách Phật. Chính vì chưa có quán triệt về pháp không, về ngã không và nhân quả, cho nên người nữ của chúng ta vẫn còn khổ đau. Nếu chúng ta thấu rõ hơn những điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng chính người nữ là một cái người đem lại những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội nhiều nhất. Chúng ta hãy lắng nghe một cái câu chuyện nhỏ như sau. Thưa Thầy, con rất đau khổ. Con yêu anh ấy thiết tha và chúng con có một mối tình rất đẹp. Nhưng chỉ chờ đến ngày đám cưới mà thôi. Nhưng thưa Thầy, tại sao sắp tới cái ngày mà gọi là gì? Ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời của con, thì anh ấy đã tuyên bố chấm dứt và anh ấy đã có người khác. Anh ấy đã lấy người khác rồi thưa Thầy. Cô gái vừa nói và vừa khóc nức nở. Vị Thầy mới dắt cô gái vào trong chùa, vô trong một cái phòng đặc biệt, trong đó có một cái tấm gương rất lớn. Người Thầy mới chỉ vào tấm gương và nói, con hãy nhìn vào tấm gương đó đi. Cô gái mới nhìn vào tấm gương thì thấy rằng trong tấm gương đó có một cái tử thi, một đàn ông chết nằm ở trong tấm gương. Cô nói, thưa Thầy, con nhìn thấy người chết này để làm gì? Đây đâu phải là người con yêu. Người con yêu đẹp trai lắm Thầy à, không phải cái người chết này. Thầy nói, con hãy lặng yên, thanh tịnh và hãy nhìn vào trong tấm gương đó. Các vị biết như thế nào không? Có một người đi qua, nhiều người đi qua, không ai quan tâm. Có những người tò mò đến nhìn, và cũng có những người con gái dừng lại để nhìn, tiếc thương. Rồi có một người con gái đến và lấy một cái áo đắp cho cái tử thi đó, vì nằm giữa trời, chưa có ai chôn cất, có lẽ không có người thân. Rồi ruồi, rồi muỗi, rất tội nghiệp. Rồi cái cô con gái đắp cái áo đó lên rồi ra đi. Rồi có cô con gái khác lại đến, gọi mọi người đến, hãy giúp tôi chôn cái tử thi này, hãy giúp tôi nhanh lên, quá tội nghiệp. Cái thân xác này nằm ở giữa trời đất bao nhiêu ngày rồi, có lẽ là đã 2 ngày rồi chắc. Và người phụ cô ta đem xác ra cánh đồng kia, đào lỗ chôn cái tử thi xuống, rồi lấp mộ, đem hoa lên để mà tặng cho một người đã ra đi, đã chết. Sau đó người thầy mới nói với cô ta rằng, con à, người chết ở trong tấm gương đó trong đời sống trước bây giờ là chàng trai mà con đang yêu quý. Con là ai? Con là người đã đắp cái tấm áo lên thân của chàng ta, Cho nên kiếp này gặp nhau, hai người đã yêu nhau. Nhưng duyên nợ không có con à. Người mà anh ta lấy đó là người con gái đã bê anh ta lên ra cánh đồng kia, đào lỗ lên, cuốn tử thi và chôn cất một cách tử tế. Anh ta đã mắc nợ người con gái đó, có duyên rồi còn có nợ, cho nên họ đã nên vợ nên chồng để trả cái món nợ đó đó. Còn con chỉ đắp cái tấm áo thôi thì con yêu, thế là được rồi. Còn nếu con muốn chạy theo anh ta thì coi như không bao giờ anh ta ban cho con một ân huệ nào hết á. Tại con chỉ ban cho anh ta một tấm áo, thì trong khi yêu nhau con đã đòi anh ta quá nhiều, anh ta đã trả đủ rồi con à. Nghĩa là không có nợ thì không thể nên vợ nên chồng. Chính vì vậy, nếu những mối tình không được như ý, các thiếu nữ, chàng trai cũng không có gì ân hận hay tiếc nuối, không duyên, không nợ thì không đến với nhau. Một cô gái khác nha. Thưa thầy, xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ, xin thầy dạy cho con làm sao để bảo vệ thân mình. Ra đường là bị chọc ghẹo, có khi nó chậm xe nữa thầy. Nhiều khi đó là nó buông những cái lời rất là thô. Con thật là xấu hổ, con không biết phải làm sao để bảo vệ thân mình thưa thầy. Vị thầy nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô gái. Cô gái nói: thưa thầy, thầy dạy con điều gì? Ý thầy nói con là hãy nên lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh, ai nói gì thì nói, giống như đổ nước lên đầu phải không? Cô gái giải thích như vậy. Thiền sư lắc đầu đáp: không, ý ta chỉ nói với con rằng hãy để cái mặt mộc ra đường là được rồi, đừng trang điểm nhiều quá con ạ. Trang điểm nè, rồi ăn mặc không kín đáo không đó, Đức Phật dạy phải có thuần phong mỹ tục và đạo đức. Nhưng mà trang điểm rồi hở nữa, bữa giảng khóa tu mùa hè đó, sư Hương Dũng nói: trời ơi, tại sao mà mặc cái quần nó ngắn như vậy, để rồi là vào nhà đó bà nội không biết đây là con trai hay là con gái, phong tóc thì đã mô đen rồi, quần thì lại quá ngắn. Con trai hay là con gái, đã giảng cho các bạn trẻ mình nói như vậy đó. Nhưng mà mình chiêu dụ, mình muốn mời con quỷ râu xanh đến cho mình trang điểm ngoài cái mức độ cho phép của thuần phong mỹ tục. Cho nên thiền sư chỉ đáp: thầy chỉ nói rằng con hãy đơn sơ, để mặt mộc, trau dồi cái tâm cho đẹp là được rồi, con sẽ tránh được rất nhiều sự nguy hiểm đe dọa đến thân con. Từ đầu đã nói rồi, người thích đẹp, thích người ta chú ý, thích được yêu thương, nhưng mà đồng thời cái gì cũng rên la, sợ hãi, trách móc mọi thứ. Rồi một cô gái khác nữa: thưa thầy, sao chồng con lại đi ngoại tình trong khi con hết mực yêu thương và chăm sóc anh ấy? Vị thầy trả lời sao ạ? Trước tiên con ăn cái bánh này đi con, rồi thầy sẽ nói chuyện cho con nghe. Cô gái ăn cái bánh đó, ăn hết một cái, thầy hỏi: ngon không? Dạ ngon thầy. Ăn cái nữa không? Dạ nữa thầy. Ăn một cái nữa. Rất là hồn nhiên phải không nào? Ăn hết hai cái luôn. Bây giờ con có hiểu lý do chưa? Sao thưa thầy? Thầy có thể nói rằng lòng tham lam không có giới hạn, và chồng con là một người tham lam không có giới hạn. Như khi con đã ăn một cái bánh rồi, còn đòi ăn thêm một cái bánh nữa, có phải không? Cô gái giải thích như vậy đó. Nhưng mà vị thầy nói sao? Không, thầy không phải nói như thế, mà thầy nói là con béo quá rồi, đó là lý do mà con vẫn còn tham ăn, tham ngủ quá nhiều, nó cũng trở thành một lý do cho chồng con đi ngoại tình đó con ạ. Phải không nào? Nếu chúng ta vội vàng ăn hai cái bánh thì đổ thừa là người chồng tham lam, nhưng đôi khi mình cũng xem lại cách sống của chính mình. Giống như là nàng Vesakha trước khi về nhà chồng, cha dạy: con ơi, trước khi về nhà chồng, con hãy nhớ lời cha dạy, không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ, không đem lửa ở ngoài ngõ vô nhà. Là sao? Là không có nhiều chuyện, không có đem chuyện trong nhà ra đường, rồi đem chuyện ngoài đường vô nhà, gọi là buôn dưa lê gì đó, ngồi lê đôi mắt gì đó. Mà bây giờ chúng ta lại thích làm cái công việc đó. Mà từ thời Đức Phật, nàng Visakha đã được học không đem lửa trong nhà ra đường, không đem lửa ngoài đường vô nhà. Các bác thiện nam đó, Phật tử nam cũng rất là hài lòng về điều này. Chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay rồi. Chúng ta cứ nói chuyện giác ngộ giải thoát làm chi, trong khi bản thân chúng ta chưa làm hết những điều Đức Phật đã dạy cho chúng ta, phải chưa nào? Và Đức Phật nói sao nào? Đối với người có khả năng hoàn trả hay người không có khả năng hoàn trả, với tâm từ bi ta hãy giúp đỡ họ. Bây giờ mình muốn giúp đỡ, mình coi người đó có thể trả hay không, phải không nào? Bánh ít đi bánh quy lại mới giúp, còn nghèo quá thì khỏi giúp. Người như vậy cũng không thể là người phụ nữ hạnh phúc. Và có một điều rất quan trọng mà ít có nghe chúng ta nhắc đến, đó là người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy ngồi một cách an vui, khi ăn ăn một cách an vui, khi ngủ hãy ngủ một cách an vui. Tại sao những người con gái sau khi lấy chồng, những cái gì an vui, hồn nhiên và xinh đẹp thuở xưa thay đổi bằng một nét mặt cau có và suốt ngày là kể lể công ơn? Đó là những điều chúng ta phải nhớ. Đừng nên mở miệng là kể lể công ơn, bởi vì chúng ta kham nhẫn ít nói và dành thời gian để tu tập. Chính cái tu tập đó sẽ đem lại phước lành. Bố thí, cúng dường, hiếu đạo sẽ đem lại công đức lành cho chúng ta. Đừng có nhăn nhó, kể lể, đòi hỏi. Tất cả những điều đó chỉ làm cho người ta sợ hãi mà thôi. Cho nên một điều rất quan trọng nữa là biết tôn trọng kính lễ những vị trời trong nhà. Thời đó là người ta hay thờ đấng Phạm Thiên, cứ mong chờ là đi kiếm trời ở đâu. Phạm, các vị trời trong nhà là ông bà, là cha mẹ. Hằng chăm nom ngọn lửa và coi chừng lửa tắt, tức là chăm nom ngọn lửa hạnh phúc. Người phụ nữ sưởi ấm gia đình và đừng làm cho ngọn lửa đó tắt đi. Tu tập nhưng mà cái ngọn lửa gia đình vẫn ấm áp, Phật hóa gia đình, chứ không phải là này tôi tu rồi nghe, ông muốn làm chi ông làm. À, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Cuối cùng ở trong gia đình có những mâu thuẫn xảy ra vì tu tập mà sanh ra mâu thuẫn, hiềm khích. Đó cũng không phải là điều Đức Phật mong muốn đối với các hàng nữ Phật tử của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận được tâm từ bi của Đức Phật dạy cho những người nữ và khuyến khích chúng ta tu tập, rất đơn sơ thôi, người nữ cũng như người nam, biết sợ tội lỗi, giữ gìn năm giới, mà có năm giới đó thôi là thềm thang đi vào cuộc sống giải thoát và an lạc. Mà chúng ta vẫn chưa giải thoát và an lạc thì chúng ta có thể biết rằng mình chưa thực hiện trọn vẹn chỉ có năm giới mà Đức Phật dạy. Chưa nói điều gì khác hơn, chưa nói sự nghiên cứu kinh điển hay là tọa thiền hay là tu tập những cái là kinh điển đại thừa gì sâu xa. Chỉ nói đơn thuần rằng chúng ta hãy giữ gìn năm giới và khuyên mọi thành viên trong gia đình chúng ta không giết, đừng có bảo người giết. Chúng ta khuyên mọi thành viên trong gia đình đừng có sống hạnh phúc trong sự đau khổ hay gây tổn thương cho người khác. Nếu chúng ta làm tổn thương cho người khác, không bao giờ cái hạnh phúc đó được trọn vẹn. Tại sao trong cái giai đoạn hiện nay rất là nhiều con người không phải là đạo Phật mà họ nói họ rất là yêu Đức Phật, họ rất là quý trọng những lời dạy của Đức Phật. Và một trong những điều mà họ ngưỡng mộ Đức Phật đó là không làm tổn hại các chúng sanh. Người phụ nữ mà hướng đến cái đời sống không làm tổn hại bất cứ một chúng sanh nào, chồng, con, cha mẹ, anh em và cho đến những sinh vật ở chung quanh, đó là những phụ nữ tuyệt vời, phúc hậu, mà chắc chắn họ sẽ được an lạc và hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Như Lai, thưa các vị. Kiếp sống của chúng ta rồi phải nhớ mãi hai chữ vô thường, còn đó và mất đó. Nếu chúng ta có vốn liếng quá ít ỏi mà không chịu tu tập, không tu tập công đức, tích lũy công đức thì cuối cùng sẽ tiêu đi tất cả. Chúng ta làm cạn kiệt sự tích lũy công đức của mình, gọi là bán phước đi mà sống. Cho nên có nhiều người lúc trước khá, sau rồi là nghèo tàn. Nói trời ơi tiếc quá, con gặp sư cái lúc mà con làm ăn nó bại liệt rồi con mới gặp sư. Chứ mà hồi đó mà con gặp sư sớm á là con cúng dường dữ lắm. Mình phải xét tại sao mà lúc trước mình làm ăn như vậy mà bây giờ lại là lụn bại, lụn tàn. Là bởi vì trong thời gian chúng ta đang có đầy đủ đó, chúng ta đã bán phước mà ăn quá nhiều. Chúng ta hưởng thụ quá nhiều. Chúng ta ăn thịt chúng sanh quá nhiều. Chúng ta sống trên sự đau khổ, niềm đau của người khác quá nhiều. Cho nên rồi chúng ta sẽ phải lụn bại và đau khổ. Sư kể cho các vị nghe, ở trong đạo tràng của chùa Thiên Quang đó, mỗi một tháng cũng có là vài trăm người mù về tu tập. Thì có một cái người phụ nữ lớn tuổi rồi, kể cho sư nghe là con đã dành cái số tiền mà các con của con hùn lại để làm lễ chúc thọ cho con, vì bà mù mà 70 tuổi rồi, mà đã ăn chay 10 năm và về chùa tu tập, không có khóa nào vắng mặt bà hết á. Cái thời mà sư đúc cái quả đại hồng chung ở chùa đó, là bà mang lên những cái gì đồ đồng ở trong nhà là bà bưng lên bà cúng hết để mà đúc chuông. Mặc dù là bà chỉ sống bằng cái nghề gì? Nghề bán tâm với bán quạt mà thôi. Bà nói rằng cái tiền con cái cho để chúc thọ thì bà nói rằng thôi đừng làm lễ chúc thọ cho bà. Bà muốn số tiền này. Tôi gặp những cái người mà ngành điện lực á, thắp sáng cái con đường vô cái hẻm nhà tôi. Tại vì là con đường vô hẻm á, là không có đèn. Cho nên trẻ con á, là hay bị té xe. Rồi người lớn á, là cũng bị hay gặp tai nạn. Cho nên toàn bộ cái số tiền đó đó, tôi đưa cho cái người làm điện á, là hãy thắp sáng cái con đường mà nó đi ngang qua nhà của tôi đó. Thì khi mà bà đề nghị với cái người làm điện lực, ông quá cảm động đi. Bà mù mà, bà đâu có thấy ánh sáng đâu. Mà tiền đó bà muốn làm đèn cho con đường của bà đi, con đường của mọi người đi. Cho nên ông bảo có bao nhiêu cũng được hết á. Rồi ông sẽ là quyên góp mọi người thắp sáng hết cái con đường của bà ở. Rồi khi mà ông làm công việc đó đó, thì nó lan rộng ra. Mọi người đều lan truyền cho nhau là cái bà bán tâm mù á, bà xin thắp sáng ngọn đèn đường. Thì người ta mới bỏ tiền vô rất nhiều. Người ta mù mà người ta phát tâm làm đèn đường. Còn mình sáng hồi nào giờ, mình nghĩ cái đèn ngoài đường để nhà nước làm, chứ còn đâu phải đèn trong nhà mình đâu, mình quan tâm. Bây giờ bà mù mà bà làm thì mọi người phải tự nghĩ lại bản thân mình. Cho nên lập công đức mới hùn tiền vô để làm thắp sáng con đường. Tiền nó nhiều cho nên làm xong đèn con đường rồi đó, người ta hùn tiền xin sửa lại cái nhà cho bà. Tại nhà của bà là nhà rất là lụp sụp, tội nghiệp lắm, thì sửa lại cái căn nhà cho bà, cho nó là tươm tất lên. Rồi vẫn còn dư tiền để mà xin làm được thêm một hai căn nhà tình thương nữa, thưa các vị. Đó, chúng ta thấy ta mù người ta vẫn hạnh phúc như vậy. Đạo Phật đi vào cuộc đời mà chúng ta nói rằng là chúng ta tri ân Phật, chúng ta tri ân Ngài. Rồi lễ Phật đản là một niềm vui bất tận trong lòng người Phật tử. Thế chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì để thể hiện niềm hạnh phúc biết sống và biết chết của người con Phật? Một cái hành động nhỏ của bà lão mù đó thôi mà làm cảm động bao nhiêu trái tim con người. Mà khi mà bà kể lại cho mình nghe đó, cứ một lần người mù mà lên thăm sư đó, họ mang cái này lên, cái kia lên cúng, thì mình phải kiếm nhiều thứ khác để mà biếu lại cho họ đem về. Người mù đi bán hay làm việc gì đi nữa thì đồng tiền cũng ít à. Tại các vị cứ thử, mình làm giám đốc, mình đâu có thuê người mù làm việc, mình thuê người sáng chứ. Cho nên nhiều người á, tốt nghiệp cử nhân Phật học rồi mà mù không ai mời đi dạy học ngành ngoại ngữ đàng hoàng. Đó, có hai em tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh mà mù. Sư ơi sư, có ai mà mời đi dạy không, cho con đi dạy, con mù không có ai tuyển hết. Cho nên cuối cùng tốt nghiệp cử nhân ngành ngoại ngữ mà phải đi làm nghề massage. Đó, họ có thể làm được việc này việc khác, nhưng mà người ta thấy mù, người ta không có bao giờ mà dành cái công việc cho cái người mù, bởi vì họ sẽ nghĩ là năng suất sẽ rất là thấp. Như vậy chung quanh chúng ta có những người mù, mắt mù mà tâm không mù, thưa các vị. Nếu ngày nào họ chưa biết tu, mình lỡ mà dẫm lên chân họ thì họ đã có thể là mắng lại bằng những lời rất thô. Thì bây giờ họ đã đến biết đi nghe pháp, đi chùa và biết làm các công đức lành. Đặc biệt là những người phụ nữ. Những người phụ nữ mù mà họ tâm sự về cái cuộc đời của họ, lấy chồng, nuôi con, mà đêm đó là phải chờ đêm xuống mới sắp từng cái xô quần áo mò mẫm ra cái giếng công cộng để giặt quần áo cho con. 11, 12 giờ đêm mọi người ngủ hết thì người mù lần mò ra giếng nước mà giặt đồ. Những người mù sống như vậy đó. Mà bây giờ là họ nghe Phật Pháp, họ tin sâu nhân quả và biết rằng con phải ráng tu để kiếp sau không mù. Và họ không còn trách móc cuộc đời, họ an vui trong cuộc sống với một cái chân lý mắt mù mà tâm không mù. Cho nên, cho đến giờ phút này, suy nghĩ rằng ở đây không phải là một pháp thoại gì, mà chúng ta chỉ thấy lên cái giá trị của đạo Phật đi đến mọi ngõ ngách, mọi con người, giàu nghèo, xấu đẹp, gia đình hạnh phúc hay bất hạnh đều tìm đến đạo Phật. Và chính trong đạo Phật, những cái lời đáp số rõ ràng nhất, có những cái phương hướng cho chúng ta được giải quyết rất là chân thật, rõ ràng và gần gũi. Cho nên hơn lúc nào hết, tuy là có những người không phải là đạo Phật, nhưng người ta lại đến với đạo Phật bằng cả một trái tim chân thật. Mới gần đây, một cái vị doanh nhân thành đạt, đó là ông giám đốc tên là Đức Thành. Ông là giám đốc của một cái xí nghiệp may với 5.000 công nhân ở Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đã nghe pháp thoại gần như thuộc lòng các bài pháp của các sư, rồi là khuyên tất cả các là giám đốc, rồi là phu nhân các giám đốc, các phân xưởng đó đều phải nghe Phật Pháp. Đừng có lo xây nhà, xây cửa, rồi là lo lắng cho các con ở nước ngoài, lo lắng cho tương lai con cái quá nhiều mà không dạy cho các con đi trên con đường đạo đức. Tâm đức là chìa khóa đi đến thành công. Chú giám đốc đó lên chùa nói câu chuyện đó. Và cuối cùng hóa ra là nhân thân chú là đạo hòa hảo. Chú nói con là đạo hòa hảo mà con thấy đạo Phật dạy cho con những con đường quá sức thực tiễn, gần gũi và dễ dàng ứng dụng trong đời sống. Những câu chuyện quý sư, quý thầy mà kể cho chúng con nghe, con áp dụng vào đời sống một cách dễ dàng. Chứ không phải đạo Phật là cái gì xa xôi như là cả một hệ thống triết học khó hiểu. Hóa ra đạo Phật của chúng ta kết nối các tôn giáo bạn. Đạo Phật của chúng ta kết nối với mọi người trong nước, ngoài nước. Đạo Phật của chúng ta đi đến mọi ngõ ngách trong đời sống, người ung thư, kẻ tật nguyền, người mù lòa, cho đến người hạnh phúc hay bất hạnh trong đời sống đều hạnh phúc khi được sống dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Quý Phật tử thân mến, thức ăn và sự hưởng thụ hàng ngày sẽ đưa chúng ta đến lối sống kích thích lòng ham muốn của mình. Cho nên với các chị em phụ nữ hôm nay, trong pháp thoại tại chùa Xá Lợi, sư cũng muốn nhắc các chị em rằng hãy để cho gia đình mình những cái bữa ăn thanh tịnh, đầy đủ các chất tươi, ngon, trong lành mà đem lại một đời sống tốt đẹp cho chồng con. Bởi vì chính thức ăn và sự hưởng thụ đưa đến lối sống và những lòng tham vô tận. Mình lo bồi dưỡng những thức thịt chúng sanh cho ông chồng, cho các con quá nhiều, rồi chính mình lại than van về đời sống không có hạnh phúc bởi vì sự hưởng thụ. Ngày xưa một vị sa môn bạch Đức Thế Tôn: con đau nặng, con không tọa thiền được. Đức Phật trả lời như thế nào? Hãy nhịn ăn đi. Rồi vua Ba Tư Nặc mập như vậy nè, phải chưa nào? Đệ tử của Phật, mỗi lần vô hầu Phật á, nghe Phật thuyết pháp á, ngồi xuống cũng là khó khăn lắm mới ngồi được, đứng lên á cũng mất thời gian mới đứng lên được, tại vì là hưởng thụ quá nhiều. Đức Phật nói: từ hôm nay đại vương hãy nghe lời Đức Phật, là trước khi ăn phải cho một người đệ tử đứng lên đọc một cái lời khuyên nhắc: ăn ít, phải chưa nào, tu tập nhiều, đời sống phẩm hạnh trong sạch, điều độ trong đời sống, trong sinh hoạt, và nuôi dưỡng tình yêu thương. Ngày nào cũng phải làm việc đó. Thì một thời gian sau, vua Ba Tư Nặc trở nên ốm lại, gọn lại, và rất là biết ơn Đức Phật. Thế thì chúng ta thấy rằng chính thức ăn và sự hưởng thụ đem lại cho chúng ta bi kịch trong gia đình. Chính thức ăn cũng đem lại nhiều vấn đề đau thương trong gia đình, chứ không phải chỉ là những vấn đề của xã hội, của đời sống, của thế giới đâu, mà trong từng gia đình, cách ăn, cách sống, cách sinh hoạt, lời nói, ý nghĩ và việc làm. Nếu khi nào chúng ta muốn than van, chúng ta hãy nghĩ không có Đức Phật, thân phận của người phụ nữ còn đau khổ hơn như vậy cả ngàn lần. Chúng ta được tu tập trong giáo pháp của Đức Như Lai, bình đẳng trong vấn đề thực hành giáo pháp của Đức Như Lai, thì không có gì để chậm trễ, để phàn nàn. Ngay lập tức chúng ta hãy ứng dụng lời dạy của Phật trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua quý đạo hữu Phật tử đã được ni sư chia sẻ những lời lẽ thật là mộc mạc, chân thành, truyền tải những nội dung của Phật giáo, những lời dạy của Đức Thế Tôn rất là dễ hiểu và rất gần gũi trong cuộc sống. Mong rằng qua buổi pháp thoại này, tất cả quý Phật tử chúng ta nên ghi nhận và cố gắng thực hành tu tập, cũng là cách để mà chúng ta thể hiện lòng tri ân, báo ân đối với Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản Phật lịch 2561. Và giờ đây đạo tràng chúng con xin thành kính tri ân và kính chúc ni sư thân tâm luôn an lạc, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi sẽ hướng dẫn cũng như thuyết giảng nhiều nơi và hoằng pháp để mà tiếp dẫn, dẫn dắt cho tất cả các hàng Phật tử được nương theo tu học. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.